dọn cắn nó, nó hút đi luôn. Giống như quý vị xem phim là phim Ghost rồi đó, mà phim mà lâu rồi đó quý vị không nhớ, thì giờ chót cái anh chàng nó ma đó, mình gọi là trả thù xong rồi, thấy ánh sáng tới cái là đi theo ánh sáng, cái từ từ ánh sáng nó hút lên, hút lên trên luôn. Nếu mà trường hợp mình, những người tu tịnh độ đó thì thường thường không có gặp những vấn đề đó, tại vì một đó là Phật tới trước là thấy Phật rõ ràng, hoặc là biết chính thức thân Phật, hoặc là Quan Âm Thế Chí, hoặc là hóa Phật. Cứ bị đọc trong những kinh những người mà tu tịnh nghiệp mà thành công đó, thì ba ngày trước hoặc là giờ chót người ta đang niệm Phật, mọi người nó gọi cái tự mở mắt ra, người ta nói ô Phật đã tới trước tôi rồi, người ta nhắm mắt lại là người ta đi thôi, không phải trải qua chúng thân. Và trường hợp trải qua chúng thân là những trường hợp như Tân Giang hồi nãy hỏi đó, mình mê man mình chả biết gì nữa hết, thì mình lọt vào trong cái đó, thì lúc đó là cái phần nghiệp mình nó dẫn. Thì nếu mình có tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp nó tới nó dẫn. Cô như đạo tin chưa hay là hơi chờ, gió nó thổi đâu thì đi đó.
Anh như Đức Phật quá dạ có thầy đó, có vững trong chút vì trước đây con cũng có ý nghĩ đến những chuyện gì đây, và mình cái chuyện của mình á cũng còn sao còn
yêu
37 tuổi như thế này nên không không vững chắc lắm, nên nghĩ mình giống như đó là giống cái mặt cảm tự ti đó.
Dạ.
Thầy như thầy mà nên khi mà thầy giảng trong kinh Vô Lượng Thọ này con thấy như vậy là Phật tử ai cũng có thể được phải trình độ.
Có thể là được mà anh có tin hay không tin thôi, cái đó là khi mình trong đời sống mình niệm Phật, mình cầu về, mình nguyện về, hồi hướng công đức về đó, mình biết chắc chắn là đến giờ đó đó Đức Phật tới trước. Giống như là từ xưa này mình làm sở Mỹ, hẹn nhau ở Mỹ, nói những ngày đó nó báo cáo cho mình tới. Chỉ việc là nó nói đúng ngày đó là chính hẹn nó tới nó chờ. Thì anh thú quý vị có ra hay không? Ra hay không là tùy quý vị có ra hay không. Đến giờ đó giờ không ra đâu, tại chưa đổi đô la. Thôi đúng ra chứ đâu phải là do phải Mỹ nó không tới đem chiến hạm tới, nó chờ mà kia bao nhiêu người đi ra rồi mà mình nói thôi tôi đem số đô la đi không có đủ chờ đổi lại nữa. Đó là như vậy.
Thưa thầy, con có câu hỏi là trường hợp như là sao để mà biết con người đó bản thân tự động, theo như cư sĩ Hoàng Hải mà trong cuốn và những chuyện niệm Phật bản thân đó, đó là những hiện tượng đó có phải là bản thân tự động không thầy?
Những người vãng sanh tịnh độ đó, trong cái quyển đó, đó là ông ta muốn nói là những người lưu lại xa lợi là những người vãng sanh tịnh độ thì đúng, lưu lại xa lợi là vãng sanh tịnh độ, nhưng mà cũng có nhiều người không lưu lại xa lợi mà vẫn vãng sanh tịnh độ như thường. Những cái người mà quyết định biết người đó lúc họ sống thì mình thấy họ tu hành nó làm sao, họ chăm chỉ niệm Phật, cái lòng tín tâm nơi Phật, là mình biết người đó về thực đạo được, không cần phải đốt rồi thiêu ra cho rồi mới ra mới tìm đồ mới khẩy tìm có xa lợi hay không. Nếu mà không có thấy viên nào mà thôi chết rồi, kiểu này thôi thôi tiêu rồi. Không có không
này tới một bữa muốn nói là cái người mà coi như họ khi mà họ đi rồi coi họ chết đi rồi đó, những hiện tượng mà coi ở Phật coi thân xác của họ trở lại coi như là cũng giống như là hồng hào tốt tươi đó này, đang mắc bệnh coi như chết đi thì tái đi, nhưng mà khi mà coi như là cái tướng nào trở lại coi như cái hồng hào con vừa rồi con có coi trong cuốn băng của Triệu Tĩnh Phương đó, là coi như tướng nào trở lại hồng hào thì những hiện tượng đó có phải là bản thân được lại
đúng đúng. Thì những cái gọi là cái hiện tượng tốt như vậy là báo hiệu là đều vãng sanh tịnh độ, cái đó là chắc chắn. Tuy nhiên những người mà không có những hiện tượng đó cũng vẫn vãng sanh như thường, không phải là không có cái đó, không có xá lợi, không có hồng hào, không có gì là không có vãng sanh. Những người đó là những người đó con mình có thể nói là họ vãng sanh mà cỡ trung phẩm trở lên, trung phẩm. Còn hạ phẩm thì đâu bắt buộc không vậy. Trung phẩm trở lên là tướng hồng hào, còn thượng phẩm á là báo trước này đi, rồi ngồi đàng hoàng, rồi từ giã mọi người xong xuôi hết ngồi đi, cái đó là thượng phẩm. Còn trung phẩm á là mặt hồng hào, rồi thiêu ra xa lợi. Còn hạ phẩm là những người sống làm ác không mà. Hạ phẩm thì không có những cái dấu hiệu đó, nhưng mà vẫn về ăn thua là lúc vượt chót là tin hay không. Rồi ai thắc mắc gì về tịnh độ hay là gì nữa không? Nó có thật hay không có thật hết. Trước giờ mình nhất quyết về cõi đó mà cuối cùng tới nơi không có. Chưa hết câu hỏi lại là Phật Thích Ca có hay không có. Phật Thích Ca có hay không? Có. Quý vị sao biết có hay không? Quý vị đâu có thấy đâu. Kinh ngay địa ra chả được. Mình chưa nói đến kinh nghĩa đấy, hỏi Đức Phật Thích Ca có hay không? Quý vị có thấy hay không?
Dạ, theo con nghĩ thì Đức Phật Thích Ca về lịch sử thì khó, tại vì những cái di tích để lại bên
Nếu Đức Phật Thích Ca có thì quý vị tin Đức Phật Thích Ca có phải không? Đức Phật Thích Ca có phải là người hay nói dối không? Lừa mình không? Phật Thích Ca ngày ra đời để độ chúng sinh. Mà nếu mà độ chúng sinh thì quý vị biết là ngài thuyết pháp trong vòng 45 năm trời, nói biết bao nhiêu là kinh. Trong đó có đủ loại kinh hết á, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, trùng được điệp kinh đọc hết. Thì bây giờ ngay giờ phút này có nhiều cái kinh mà tôi chưa nghe đến, chưa nghe đến tên nữa. Thiệt, chưa nghe đến tên nữa. Trong Tam Tạng kinh điển có nhiều cái kinh mà tôi chưa bao giờ nghe tới, lâu lâu tôi mới nghe tới của Hoa Kỳ ấy. Tôi chưa nghe đến tên có nghĩa là nó có hay không có. Không có. Nó có hay không có, mà tại tôi chưa nghe đến tên. Đó. Thì giờ nếu mà mình tin Đức Phật Thích Ca có, hai điều thứ hai là Phật Thích Ca không có nói dối, gặp mình không có lợi ích gì hết, thì bấy nhiêu là mình đủ tin là kinh A Di Đà có và cõi cực lạc có, đơn giản như vậy thôi. Còn nếu không, mình không cần chứng minh gì xa xôi, đem kính viễn vọng ra để đi lên mình biết đâu nói thầy chỉ Di Đà nằm chỗ nào đâu, cực lạc nằm chỗ nào. Chỉ đơn giản chỉ hỏi lại, nếu mà mình tin Phật Thích Ca là tin, không cần mình mà đắc tối phải chứng minh Phật cực lạc có hay không có. Bây giờ nếu mình không tin Phật Thích Ca là thôi, cực lạc không có, mà cõi lưu ly của Phật Dược Sư không có, mà cõi gì cũng không có hết nữa, không có nào có nữa. Có một cái nữa đó, là mình biết rằng cái trái đất của mình là một cõi. Thì đêm quý vị nhìn lên trên trời, quý vị thấy trăng sao có nhiều, rất là nhiều. Thì trăng sao có nhiều á, thì thế giới sau này cũng rất có rất nhiều, trùng trùng điệp điệp, hằng hà sa số. Mà nếu mình học cái kinh Hoa Nghiêm á, người tu tịnh độ nên học những kinh Hoa Nghiêm cũng tốt. Tại kinh Hoa Nghiêm á, nói cảnh giới của Đức Phật trùng trùng điệp điệp như là lưới đế châu vậy đó. Thì trong đó cảnh giới Phật A Di Đà là một cảnh giới thứ 13 thôi, nhiều lắm. Chứ lúc đó mình không còn ngỡ ngàng gì hết. Còn đây mình giới thiệu cảnh giới cực lạc mình giống như thế giới gì ở đâu lạ lùng. Bây giờ một người nào ở Việt Nam á, sống ở mũi Cà Mau đi, ví dụ như vậy, quý vị nói hay là sống mà mình gần rú mường bám nào, quý vị nói nước Mỹ thì ta biết hết rồi, nói nhiều cái nước lạ quá đó, nước Nam Tư hay là Tân Tây Lan hay là cái gì đó, nói đâu biết hết. Nhà mình ở đây mình có những cái phương tiện truyền tin truyền thông, mình nghe mình thấy như thường, ngày nào trên TV cũng thấy hết. Thì những kinh mà đại thừa lớn á, nói trong đó đức Phật này Phật này Phật này trùng trùng điệp điệp, Phật cõi giới của Phật cũng trùng trùng điệp điệp, như là những cái bổ liên hoa đó, thế giới hoa tạng thế giới đó, là một cái bông sen nó tỏa ra 10 cái bông sen, mỗi một bông sen lại tỏa ra 10 bông sen khác nữa, mỗi một bông sen lại tỏa ra nữa, gọi là hoa tạng thế giới đó, là như vậy. Chứ thế giới đó nó toàn những cõi tịnh độ của chư Phật trùng trùng điệp điệp. Thì cõi tịnh độ là cái cõi ở tầng thứ 13, cho nên cõi tịnh độ có nhiều cõi tịnh độ khác còn đẹp hơn cõi này nữa, của cực lạc nữa, nhưng mình không có cách nào tới nổi hết đó. Mình không biết cách nào tới nổi cõi đó hết đó. Chỉ mình có thể có tới được cái này là may lắm. May lắm là tại vì nhờ Đức Phật A Di Đà có cái lời nguyện, cho nên mình gặp được pháp môn này mình phải khởi cái lòng gọi là tin và hoan hỷ. Tại vì không phải ai cũng có thể tới cõi Phật được, nên cả A-la-hán cũng không thể tới được, mà mình là phàm phu mà mình có thể tới được nhờ cái lòng tin và nhờ cái sự thành tâm của mình có thể tới được. Đó là một cái sự mà gọi là đại may mắn. Đừng có bỏ qua cái pháp môn này mà ân hạnh suốt đời. Tu cái gì cũng được, nhưng mà nhớ hồi hướng cầu và tịnh độ. Mình là phàm phu không có đủ công đức gì hết mà có thể về được đây là một điều may mắn lắm. Tin là về, tin là thành tâm của nguyện. Sau đó tùy tín, quý vị nguyện, nguyện về. Sau đó hạnh, tức là hành đó, thì lúc đó mình tạo công đức, mình niệm nhiều, niệm ít, niệm tán tâm hay là nhất tâm vân vân. Cái đó là thành sau. Cái đó thì ăn thua, nếu mà nhiều á thì thượng phẩm, vừa vừa thì trung phẩm, công đức không có gì hết thì hạ phẩm. Cái gì đây xét lại là mình, nếu xét lại là cùng bị đầy đủ tiêu chuẩn để về hết. Nếu mà nói lại là quý vị đầy đủ tiêu chuẩn để về, là chỉ sợ là mình không dám về thôi. Công đức cũng có chút chút. Có cúng chùa không? Có phát tâm bồ đề không? Có. Rồi có cầu về không? Có. Đấy, như là đi được thôi. Đơn giản có vậy thôi, mà tại vì y chang cái nhớ câu chuyện tôi nói đó. Giờ chót bảo thôi tôi còn thiếu vài chục đô la không đi được.
Ở trong kinh của Đà Kinh Di Đà đó, thì nói rằng Đức Phật trên trường về hướng Tây, còn thì tỏ thì còn là của Di Đà. Nhưng bây giờ khi Phật nói đó là nó tại Ấn Độ, thì bây giờ mình qua Mỹ này đó, thì phương Tây của Ấn Độ á là trở lại phương Đông của bên Mỹ rồi.
Tôi hiểu anh rồi, không phải vậy. Đọc kinh phải đọc trong chật chót. Từ đây về hướng Tây, cái phía mặt trời lặn, hướng mặt trời lặn đó. Trên anh đứng cõi nào cũng được, đứng nước nào cũng được, anh cứ nhìn về hướng phía mặt trời lặn là được rồi. Chứ đừng có lý luận theo cái kiểu mà tôi đứng bên này thì nó là bên kia, tôi đứng bên kia nó là bên này. Bây giờ đó, anh đứng trên trái đất này nè, anh đứng nước Việt Nam, nước Mỹ, nước Pháp, anh đứng bất cứ nước nào đó, chiều anh có thấy mặt trời lặn không? Thì anh cứ nhắm tới hướng mặt trời lặn đó, chỗ đó cực lạc ở bên đó. Chứ mình đừng có lý luận là nếu tôi đứng ở phía này thì cái lý luận phương trình, nếu tôi đứng ở Việt Nam thì Tây nó bên này, Mỹ thì Tây nó bên này. Đức Phật nói đó, từ đây đi về phía Tây Phương, phía mặt trời lặn, chiều quý vị đứng nước nào cũng có mặt trời lặn hết đó. Thì cái phía mặt trời lặn đó quý vị đi thẳng ngoài tới đó là cái hướng đó. Đó vậy, nếu quý vị khoan ạ, quý vị đồng ý không? Chưa đồng ý khoan thì nhận. Cái này là mạn phép gì ạ? Anh Thiện Hải, cái này là tôi phải dùng bắt đầu đến khoa học nha. Đây là trái đất. Nếu anh đứng đây á, anh đứng phía này á, thế quay á thì anh thấy ở bên này bên này. Nhưng mà khi nói mặt trời lặn á, thì đây là phía mặt trời. Mặt trời đây, trái đất đây. Thì anh quay làm sao anh quay á, thì trái đất nó quay xung quanh mặt trời á, anh quay làm sao cũng được hết á. Thì anh cứ nhắm từ đây mà đi về hướng mặt trời lặn á, tùng thị Tây Phương. Tức là anh đây nè, trái đất đây nè, anh muốn quay sao anh quay, anh cứ nhắm hướng mặt trời lặn lên là hướng này nè. Thì khi á anh đi ra khỏi mặt trời về hướng lặn, anh cứ thích tiếp tục đi về cái hướng này, anh đi hoài 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 á, thì cái hướng này là hướng sẽ có cái cõi cực lạc nào đó. Chứ bây giờ tôi hỏi anh á, Mỹ nó bắn phi thuyền, nó bắn làm sao mà nó bay tới hỏa tinh được, tới Mars được? Nếu nó bảo nếu mà đứng bên Mỹ thì nó bắn nó sẽ chạy bên này, nếu mà nó bắn từ bên Việt Nam thì nó sẽ chỉ đúng không? Cái mặt trời lặn là cái hướng để đi đến hướng đó, cho nên trái đất dù nó quay thế nào nên Mỹ nó cũng bắn phi thuyền không có chặt được phía đó. Thì đây mình đứng ở đây là mình nói, còn những người lý luận kia là họ lý luận chung quanh trái đất, còn mình lý luận ở đây là mình lý luận trên vũ trụ học, tức là trên cả cái này. Không đúng rồi, tôi không, cái đó không không này lẽ như đúng rồi, nhưng mà cái đó lý luận nó không có vững, tại vì á cũng giống như có người nói á trên dưới không có, tại vì khi mà tôi đứng ở trên Bắc Cực á thì tôi tưởng là tôi đứng ở trên, và cái người đứng ở dưới Nam Cực á người ta cũng nghĩ là họ đứng ở trên. Là trên á, trên hai người đều nghĩ là mình đứng ở trên hết, đúng không? Phải không? Nhưng mà họ đó, họ đứng ở trên một cái trái đất. Người Bắc Cực á, họ đứng ở đây họ nghĩ là họ đứng ở trên. Người Nam Cực đứng đây họ cũng nghĩ là họ đứng ở trên. Nhưng mà tôi nói hai người cùng nhìn về phía mặt trời đi, mặt trời thế này, thì hai người cùng nhìn thấy mặt trời, thì nhìn thấy phía mặt trời đó, thì người nào cũng nhìn về phía mặt trời đó, thì phía mặt trời đó khi mà Mỹ bắn phi thuyền á, nó bắn từ phía nào cũng được hết á, là nó cứ nhắm bắn về phía mặt trời là hồi nó phải tới mặt trời. Tại khi anh, cái này anh phải đứng trên một cái dimension rộng hơn thì mới thấy được, chứ là anh đứng trên cái dimension của trái đất không á, anh chạy lòng vòng vòng anh cứ nói cái này phía tây, người nào cũng cãi nhau cái này phía tây, đứng cãi nhau cái này phía tây không, nên phải lấy một cái gì đó outside để làm cái tiêu chuẩn, cái đó là mặt trời. Thì từ đây hướng về phía mặt trời lặn, đó là cái tiêu chuẩn chính xác nhất. Còn mà anh đứng vòng vòng đây anh cãi nhau, tôi đứng cái này phía tây không, mà kia bảo tôi cũng đứng y chang như hai người đứng ở trên, nói tôi đứng ở trên người dưới nói tôi cũng đứng ở trên.
Trong này trong kinh của Di Đà không phải là về mặt tây lặn
thì lấy phương tây á là cái hướng mặt trời lặn, cho nên nói là hướng tây. Hai người cãi nhau y chang, những người đứng ở trên Bắc Cực nó đứng trên, người dưới nó đứng. Nếu hai người hướng vào cái hướng hướng tây ở đây á, là tại vì á thời xưa Đức Phật nói, cái thời Đức Phật có nhiều khi á, người ta còn chưa biết là trái đất nó tròn hay là nó vuông nữa. Trên tạm lấy hướng mặt trời lặn, tức là hướng tây. Là hướng tây tại sao? Thì khi người ta nói hướng tây á, người ta căn cứ vào đâu? Căn cứ vào chiếu mặt trời lặn. Thì đây á, em phải đi sang cái kinh Cập Lục Quán, tức là Đức Phật dạy trong kinh đó là quán mặt trời lặn. Thì trong kinh đó nói là từ đó là hướng tây, là như vậy. Trong cái kinh Cập Lục Quán là quán vô lượng thọ đó, 16 cái quán, pháp quán đầu tiên là nhìn mặt trời lặn. Thì lúc đó Đức Phật nói cái hướng đó là hướng tây.
Dạ, theo con nghĩ thì Đức Phật là dạy sẵn rồi, nên mình đến Đức Phật trước mà mình không đâu Phật.
Đúng rồi. Nhưng mà cái đặt câu hỏi đây là những câu hỏi giống như mấy người kia muốn phá mình, nói hướng tây không có thiệt, muốn nói vậy đó, nói hướng tây không có thật. Thế giờ tôi hỏi chiều anh có nhìn thấy mặt trời lặn không? Và có, đó là hướng tây thôi, đơn giản vậy. Này, cái đó là cãi lý cho vui thôi. Còn nếu mình thành tâm tu thì mình chỉ có mặt trời lặn thế nào cũng được, tôi chỉ biết là A Di Đà thôi, Di Đà tới là được rồi. Lấy nhiêu là đủ.
Thế này con có hỏi trong cái cuốn mà thầy giảng trong con đường tu đạo đó, thì thầy nói cái đầu tiên cái chân tâm học cảnh mà mình bị cái vô minh nó che, thành thử coi như mình bị trôi lăn trong lục đạo. Như vậy thì đầu tiên mà coi như là mình đã có chân tâm học cảnh, làm sao mà bị vô minh nó che được này?
Thì thường thường á thì hai cái nó có cùng một lúc, giống như khi anh cái này có nói trong kinh, anh hỏi anh câu giống như là A Nan hỏi Đức Phật trong kinh Lăng Nghiêm đó, tức là ban đầu nó bản giác, tức là bất giác một niệm, chợt một niệm bất giác vô minh mà phát sinh thiên hà đại địa. Thì ở đây trong kinh Đức Phật giảng giống như bắt đầu anh đi tìm vàng á, thì khi anh đi tìm vàng á thì anh moi vàng lên á, thì trong giống như dân Mỹ thời xưa đó, đi sang bên Golden Gate, Golden State là California đó, cái tiệm vàng á, thì moi vàng ra có thấy một viên kim cương mà quý vị đang đeo, một xoàn đang đeo trên chân tay này không? Hay là vàng? Không có. Khi lấy ra rồi á, thì vàng thau lẫn lộn đầy đủ hết. Rồi sau đó phải trau chuốt. Tại vì Anan hỏi Đức Phật như vậy là hồi đó mình có tánh giác, vừa có vô minh, bây giờ con tu một hồi đấy, con có giác ngộ rồi, đùng cái lại vô minh nữa là sao? Lúc đó lại phải tu lại hay sao? Thấy không? Anan nói trời ơi, tu người chết con rồi, con tu riết một cái vừa mới thành giác xong cái lại tưởng lại bất giác nữa là chết. Thì không có. Đức Phật nói lấy một thí dụ, ban đầu anh quên đường, chưa biết gì hết, nhưng mà có người chỉ đường rồi á, thì anh có thể quên lại lần thứ gì, nhưng mà khó quên lại lần thứ gì, lần thứ gì có người chỉ lại lần nữa là anh nhớ hoài. Cũng giống như vàng cũng vậy đó, khi mà anh đi tìm vàng á, nhấc cái vàng lên rồi thì vàng đất đá nó dính lộn nhau, được trâu chuốt này nọ, thì cái đó đó, cái ý nghĩa đó đó, tức là trong một cái cục đất đó vừa có vô minh vừa có chất vàng, là cái chất vàng đó là cái Phật tánh thôi, Phật tánh hoặc là tánh giác thôi. Nhưng mà muốn làm cho nó hiển lộ đó phải tu, tức là muốn cho cái cục vàng đó mà sau này nó biến thành một cái nhẫn ở trên này quý vị đeo á, phải đem vô lò, phải nấu nướng rồi làm con xôi hết, rồi phải đúc phải đẽo này nọ, lúc cuối cùng á nó thành cái nhẫn rồi á, bây giờ nó một khi thành cái nhẫn rồi á, quý vị vứt xuống đất á, nhặt lên nó vẫn là cái nhẫn, nó không có lại tan thành cái kia nữa. Cho nên một khi mà thành rồi á thì không trở lại vô minh lần nữa. Như vậy.
Tại vì lúc đó con nghe thầy giảng coi như là cái bản tâm đầu tiên là coi như là bản tâm lần đầu tiên, sau đó thì vô minh nó mới kẹt, con hỏi
không, hai cái nó cùng lúc. Bản tâm cũng giống cái lấy cái ví dụ đó là vàng nhưng mà lẫn lộn với lại đá đất, thì cái đó nó gọi là bản giác, tức là một cái tánh giác có thầm trong người mình thôi. Nhưng mà mình phải tu, bây giờ mình phải tu tập, từ từ khi mình thành Phật rồi thì không trở lại thành chúng sinh nữa. Trên mình tất cả chúng ta đều có Phật tánh hết. Thì nếu đã đứng trên phương diện quả, cái này đi vào lý hơi rắc rối. Có chỗ thì nói là như khi Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, thì đó là đứng trên phương diện nhân, nói là Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết. Nhưng đứng trên Phật quả thì Đức Phật phải nói quý vị đều là Phật hết cũng được. Tại vì sao? Tại vì quý vị sẽ thành Phật, cho nên nói quý vị đều là Phật. Cái này nó đi về sang cái lý bắt đầu nó hơi khác rồi. À, thì đơn giản là mình dễ hiểu là mình đều có Phật tánh, mình phải tu tập cái Phật tánh đó, từ từ nó hiển lộ ra, cuối cùng nhờ cái Phật tánh đó cho nên mình mới có thể thành Phật được. Nếu không có cái Phật tánh đó, không có cái nhân đó, thì mình tu cách mấy thì cũng không thành Phật được. Không thể cái nấu cá thành cơm được. Vì có cơm, có cái hạt thóc, quý vị cố gắng nấu này nọ rồi cuối cùng mới ra cơm được. Ra cơm tại vì có thóc. Thì mình có thể, cái này là đi vào trên cái phương diện, nếu mà muốn là phải đi vào như vậy là chung quán luật đó. Thì nói trong nhân có quả, quả có nhân, là cái gì thì tôi cũng la hết, nó rắc rối lắm.
Dạ, anh như là Phật là thầy thì hỏi như vậy tự lộ, nhưng mà là còn cái mấy cái vị mà tu mật
tâm ấy, như cách nào là ta đó, họ thầy như vậy đâu, họ tu mật tâm đó thầy. Bên Tây Tạng nó có đặc biệt là bên Tây Tạng, tức Mật Tông á, thường thường là họ cầu về các cõi tịnh độ. Thì Mật Tông á, họ nó có ba cõi tịnh độ chung, ba cõi tịnh độ, thường thường có nhiều tịnh độ lắm, nhưng thường thường nó có ba cõi tịnh độ. Thì ba cõi tịnh độ mà thường người tu theo Mật Tông thường hướng về đó, thì đầu tiên á, cõi đầu tiên á, mà đa số quần chúng hướng về á, quần chúng mà đa số nhất là cõi Cực Lạc, tiếng Phạm tiếng Tây Tạng nó gọi là Devachan. Thì sau mỗi buổi kinh là ai nấy đều tụng cái bài đó hết. Trên dân Tây Tạng họ cũng cầu về Cực Lạc với mình. Kế tiếp nữa nó có hai cõi Cực Lạc, hai cõi tịnh độ khác nữa, là một cõi của Guru Rinpoche, tức là Padmasambhava đó, tức là ngài Liên Hoa Xanh. Cái cõi Cực Lạc đó nó tên là Ojen. Thì thường thường những người cầu về đó là những người tu theo phái Cổ Mật, họ cầu về đó. Còn riêng còn một cõi nữa đó, nó gọi là capture, tức là những người tu theo mật tông Tây Tạng đó, mà họ tu theo những cái pháp môn gọi là mật tông tối thượng đó, thì họ cầu về cõi đó để học với một vị Phật tên là Vajrayogini. Họ cầu về cõi đó. Thì đa số phân dân Tây Tạng đều cầu về tịnh độ, nhưng mà tịnh độ đó nó nhiều loại, nhưng mà quần chúng đông hết là cầu về cực lạc. Tại sao? Tại vì họ niệm Om Mani Padme Hum, phải không? Có biết câu đó không? Câu đó là của ai? Quan Thế Âm. Mà Quan Thế Âm thì ngài ở đâu? Cực lạc. Cho nên là đa số những người tụng Om Mani Padme Hum là cầu về cực lạc hết. Hai cái số nhỏ kia thì cái số kia rất là ít, thì họ cầu về hai cái cõi cực, gọi là hai cõi tịnh độ khác của On Kien, với lại một cõi nữa tên là Catcher. Nói chung họ đều cầu về cực lạc. Rồi dân Tây Tạng họ có tín tâm nhiều lắm, họ luôn luôn là tín tâm đối với sư Phật nên cầu về cực lạc tịnh độ. Chỉ có thiền là không có cầu về. Thiền là nghĩ là mình ngon lành, trực chỉ thành Phật, mà trực chỉ xuống thì họ trực chỉ xong mà trực chỉ chưa được là nửa chừng hoang mang. Như tổ Vĩnh Minh nói đó, Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư nói đó, có thiền có tịnh độ đó như cọp trên sừng, đời này làm thầy người mà đời sau làm Phật tổ. Cho nên người tu là vừa thiền vừa tịnh luôn đó, là chắc là ngon lành nhất. Rồi kế tiếp đó là có thiền đó mà không tịnh độ đó, 10 người lạc hết 9. Rồi kế tiếp nữa mà có thiền mà không tịnh độ, còn có tịnh độ mà không có thiền đó, thì 10 người là 10 người vãng sanh. Còn cuối cùng có không thiền cũng không tịnh độ đó, thì giường sắt nằm chờ ở dưới địa ngục. Thì có thiền có tịnh độ hết, nếu mà tốt mà nếu không thì mình tu tịnh độ là chắc ăn nhất. Và nó hợp với dân chúng thời nay, tại quý vị đâu có thời giờ đâu tu. Quý vị ngày đi làm 2-3 job. Nếu mà mình là lười nữa thì mình thâu thép A Di Đà đi vô trong miệng nói cái đề đó không. Mà trong suy thức học nó nói là nó đi vào tâm của mình. Như là mình ngủ, người nào khó ngủ vặn lên đi vào trong và lại giác thức của mình. Tại thời xưa đó, những cái xứ Trung Đông đó, là đạo Phật đều có đến hết đó. Đạo Phật nó bắt nguồn từ Ấn Độ, xong đi qua Pakistan, qua Afghanistan. Tại vì những cái nước đó là bên cạnh Ấn Độ mà. Bên cạnh Ấn Độ ở trên đó, là gì? Tây Tạng. Phía bên này á, tôi ngồi xéo là những cái biển. Nhìn lại á, quý vị thì chung quanh những cái biên giới á, trên đó là Tây Tạng, bên cạnh là Tàu, bên cạnh là Thái Lan, Miến Điện, vân vân. Thì đó đạo Phật đều đi qua hết. Còn phía Trung Đông là Pakistan, Afghanistan, tất cả đạo Phật đều có hết. Người sau này cái đạo Hồi á, nó tới Ấn Độ đó, tiêu diệt tàn sát hết tất cả đạo Phật. Trên đạo Phật bị mất, nhưng mà nhờ đạo Phật chạy sang bên miền Bắc á, Tây Tạng, Tàu cho nên còn giữ lại. Trên đạo Phật thì sau này lúc mà Hồi giáo vào nó tàn sát hết. Trên tất cả những cái nước Hồi giáo nó còn di tích của Phật tử, của Phật giáo, nhưng mà họ là Hồi giáo hết.
Nhưng mà Phật, con có đọc trong cái cuốn sách mà con quên rồi, là khi mà Bồ Tát Mã Minh á, sau nổi tiếng lên, thì có một vị vua đó sau cái thời mà vua A Dục, vị vua đó muốn xuống bắt Bồ Tát Mã Minh đem về cái nước bên Afghanistan nó về đạo. Thì chính cái Đức Mã Minh nó mới giảng đạo cho vị vua đó, vị vua thành người Phật tử. Sau này mới khắc những cái bức tượng đó, và cái cách đây cũng gần 2000 năm rồi. Mà con còn có đọc xem mấy cuốn sách nữa mà nó ngay bên cái nước Iran bây giờ đó cũng có mấy cái đạo mà bây giờ nói giống như là tâm tâm thế tôn của bên mình này, tờ Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Chí, thì nhưng mà giờ bao năm họ cũng còn cái đạo thờ giống vậy nhưng mà cái tên nó đổ bớt.
Ừ, hồi xưa là Phật Di Ca lắm nhưng mà vị Hồi giáo tàn sát.
À, thưa thầy cũng có câu hỏi là thiền đó, thầy nói về thiền đó thì thiền đối ngộ với là thiền tham câu thọ đầu đó, thầy con có khác không thầy, xin thầy chỉ biết.
Thiền đốn ngộ, thiền tham thạch đầu á, thì nó là cùng loại thôi, cùng loại. Tại vì tham thạch đầu á thì cái thiền đốn ngộ nói chung là thiền tổ sư thiền, bắt đầu từ tổ Huệ Năng trở đi á, thì gọi là đốn ngộ. Mà đốn ngộ là phải, chứ đốn ngộ nó gần ngộ bất thành lình. Thì ngộ bất thành lình á thì thường thường là phải qua công án, mình nhìn ngẫm một cái câu cung án hay thăm phải đầu, rồi sau một thời gian đó thì nó bừng nở, thì khi bừng nở nó gọi là đốn ngộ thôi. Mấy cái dạ.
Cho là thầy, cho là câu hỏi về chuyện Phật tử này. Ví dụ như giờ mình nói mình tu pháp môn tịnh độ thì mình có chứng tâm là cái ngày mình mở đường mình sẽ về với Phật ở Di Đà thì cái đó là quá đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ mình có cái cuộc sống hiện tại thì mình làm sao mà để as much as possible để mình có một cái cuộc sống nó cũng nó có cái cuộc sống nó thanh tịnh, mà chị luôn muốn nghĩ rằng là một cái cuộc sống thanh tịnh gì đó thì là mình không có thấy cái điểm xấu của người ta để cho tâm mình bớt tham sân si, để cho mình có tịnh cái tâm mình được thì sống mình nó có vẻ tịnh độ khốt ơn khốt như vậy đó. Trước khi mình về với Phật A Di Đà thì có cái cách biến thể cái phương pháp nào hay không để cho tạo cuộc sống của người Phật tử trong khi còn sống trong gia đình tại gia, hay là thường ngày đi đi rất nể mình làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh mà bớt thấy cái xấu cái phiền não của những người xung quanh.
À, gì đó. Câu hỏi rất là hay và rất là quan trọng và rất là thực tế. Lấy giờ mình nói với cái đó, vấn đề đó là để củng cố lòng tin về cực lạc. Khi lòng tin về cực lạc xong rồi, chắc chắn này rồi, giờ câu này là tính đến hiện tại, sống làm sao, sống làm sao. Thì cái chữ tịnh đó, đầu tiên là cái tịnh độ đó, thì giờ mình bắt đầu trở lại là tâm tịnh thì thật độ tịnh. Thì mình muốn tại sao cái cõi đó nó gọi là cõi tịnh độ, tại vì những người đến đó là cái nghiệp họ thanh tịnh. Thì nếu mà mình á, mình muốn cái cõi đó mình sống thì mình cũng phải tập từ đây đó. Tập từ đây để làm những cái hạnh thanh tịnh. Những hạnh thanh tịnh đó thì đơn giản thôi, thì mình cũng phải tu tập Phật giáo như bao nhiêu người khác, chứ không phải là mình tu tịnh độ mình nói là tôi tu tịnh độ rồi thôi mình mặc kệ. Thì mình vẫn gọi là học tập những cái phương thức để mà diệt trừ tham sân si, như là trở lại là mình học những cái giáo lý căn bản. Thì mình đây thì giờ hết rồi, thì giờ quý vị, cho nên mình cứ tạo cái tịnh nghiệp bây giờ, tức là tu tập. Ví dụ như tu bác con trai đi, trong cái ngày bác con trai đó là mình đến, mình làm cho cái thân khẩu ý của mình. Và câu hỏi là làm sao cái này là đối với những người xung quanh hay là sao? Cảm ơn
thầy.
Nếu không phải với thọ ba con trai thì ngày đó nấu cơm nấu nước cho chồng ăn đàng hoàng, rồi mình đi vô phòng mình hai lần ở phòng Phật, nước chồng mình không thích thì mình vô phòng chồng, cứ đi vòng vòng mình uống thuốc đi đại vô quậy.
Nhưng đó là tốt lắm rồi. Không, cô nào thầy nói cái này đã đi sang vấn đề đời sống hàng ngày rồi. Tức là khi nào người ta chửi mình thì sao thế?
Dạ không, anh Di Đà Phật, con có cái tật đó.
Đừng có khai ra tật xấu của mình.
Dạ, cái tật xấu là ví dụ như người này họ có điểm tốt con không nhìn thấy, mà con cứ thấy điểm xấu của con.
phiền não cứ dù vậy, dần dần muốn tập sao mà cứ thấy nhìn như thấy cái gì tốt hơn, đừng có nhìn thấy cái xấu. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Thì chỉ thấy cái điểm xấu người ta thôi thì à, điểm tốt thì
anh đó cái gì cũng đã thấy, không thấy có sự tốt thế. Dạ.
Trường hợp đó thì cái này nó phải đi sang cái vấn đề mà gọi là phải thường xuyên quán chiếu. Quán chiếu. Cái này là đi sang cái vấn đề mà gọi là sống làm sao cho nó bớt phiền não rồi. Còn hồi nãy tôi sẽ trở lại. Chung chung hôm nay là để cho quý vị tin chắc lòng tin của mình đối với Phật A Di Đà trước. Tin chắc là mình muốn về thì không, về được không là tùy mình. Tùy nó mình thôi. Đó là một. Bây giờ sang cái vấn đề này là vấn đề chung của bao nhiêu người tu, chứ không phải là tu tịnh độ nữa, của tất cả những người tu. Làm sao đó sẽ bớt phiền não? Bớt phiền não là tập nhìn những cái tính tốt người khác, thì chúng ta phải giữ giới. Giữ giới là không nghĩ xấu và không nói xấu người khác. Nếu khi mà mình lỡ thấy cái tính xấu người ta đó, lỡ thấy cái tính xấu người ta đó, thì nó có hai cách. Một á, quay trở lại liền, gọi là phản văn liền. Thấy tính xấu người ta nói chết, tính xấu này nguy hiểm, mình sẽ cố gắng không có làm tính xấu này. Mình xét lại mình xem mình có cái tính xấu đó không. Nếu mình có thì mình phải sửa. Nếu mình không có thì mình nhìn người đó, mình khởi lòng từ bi đối với người đó, nó trở tội nghiệp của đó quá. Người đó có cái tính xấu như vậy, không biết tới cái đời nào, kiếp nào mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. Rồi mình cầu nguyện liền, cầu nguyện cho cái người này gọi là sớm khi bỏ được cái thật xấu, cái nghiệp chướng họ được tiêu trừ thì họ thoát. Thì từ cái nghiệp xấu mình lỡ thấy đó, mình khởi cái tâm Bồ Tát liền. Đây là cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm gọi là thanh tịnh hạnh đó. Mỗi lần thấy cái gì đó khởi nguyện liền. Thấy một cái người nào đang nói xấu người khác, mình xét lại, mình khởi trong tâm khởi cái nguyện cho cái chị này nghiệp chướng nói xấu người khác sớm được tiêu trừ. Thấy người này tóc bạc nhiều quá, nói trời đời là vô thường, nguyện cho chị này sớm về cực lạc để sẽ không bao giờ có tóc bạc nữa. Dường như vậy. Quý vị, đó là cái phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm đó, phẩm số 11 gọi là phẩm thanh tịnh hạnh. Từ đó nó mới sinh ra cái quyển mà cho những người tu nó gọi là tỷ ni nhật dụng thiết yếu á. Tỷ ni nhật dụng thiết yếu tức là mỗi lần làm cái gì đó đương nguyện chúng sinh liền. Tại vì bình thường á, mình không đương nguyện chúng sinh mà đương nguyện phiền não. Thấy cái gì là sinh phiền não liền. Thì mình thấy người nào đang giận dữ đó thì mình nguyện liền, nguyện cho cái người này cái lửa sân lửa si sớm được thanh lương, được nước từ bi sớm tưới tẩm cái người này. Cái đó, cái đó là cái khó tu nhất đó. Khó lắm. Thấy một cái gì trái tay cái mắt là phải nguyện đối ngược lại. Cái này là phải tập từ từ. Thì trước khi tập từ từ như vậy đó thì mình phải tập riêng một mình trước. Tức là ngồi một mình như vậy, nhớ cái người đó, người đó những tính xấu này, tính xấu này, mình nghĩ chừng 2-3 lần thôi. Nghĩ 2-3 cái thì mình nguyện cho cái người này cái tính xấu này sớm được tiêu trừ. Nên mình phải cho người ta cái tính tốt mới nữa. Nguyện cho người này tóc sẽ đen hoài, không bao giờ bạc.
Không phải đâu. Còn cái này là giống như cái giống cái bản ngã của mình đó. Ai đụng chạm tới mình đến mình đi là chưa có phát tâm, phải không? Cho con xin hỏi ra. Ví dụ như một người đó nói xấu cái cô kia, không đồng ý với con hết. Mà khi nó đang chạm với con hết, nó là con mình, bây giờ cứ tới tìm lại cái gì của con kia, con đi như thế thế. Thế cũng chạm với mình, còn đụng tới người khác con thấy gì giống không đụng tới con vậy, là có phải ích kỷ quá hoặc là giống như mình không có cái chưa có cái tâm
mà hiểu rồi
khác,
đúng rồi thì cô là thường thôi, bao nhiêu cô hỏi với người khác đụng tới người ta cũng vậy à. Đụng tới ai cũng vậy hết á, cho nên trường hợp cô là thường thôi, khi nào ai nói xấu ai thì mình lờ đi, không nhầm tới mình hết, bắt đầu đụng tới mình á thì cái đó trong đạo nó gọi là hãy còn chấp ngã thôi. Nhưng mà cái gì đừng có sợ, tại vì ai cũng còn chấp ngã hết á. Thôi còn chút xíu giờ thì quý vị thông cảm cái điều đó, quý vị ở đây đều có chồng con hết. Giờ đây tôi nhắc lại thôi cái để mình thông cảm cái cuộc đời á, là mình cần phải tu lắm. Tại vì ở đây á, cái câu chuyện này là quý vị dư biết rồi, cái câu chuyện tôi nhắc lại cái này là chắc chắn nhiều người đã nói gì mà nhiều vị đã nghe rồi, mà mình phải luôn luôn nhớ lại và ôn cố chi tâm, là cái câu chuyện bốn bà vợ đó. Ông trưởng giả có bốn bà vợ thì cái người vợ thứ nhất là ông luôn luôn cưng chiều, luôn luôn lo lắng cho cái bà vợ cả đó, là lúc nào đi ăn thì lựa đồ ăn ngon nhất, mặc quần áo thì mặc quần áo đẹp nhất, giường thì luôn luôn lựa giường king size, đệm thì đệm ấm, cái gì cũng lo cho cái bà vợ cả hết, cưng hết mực. Rồi cái bà vợ kế tiếp á, thì ông này á thì ông cũng thương lắm, ngày nào cũng phải ra ngó mặt một chút xíu, thấy ngó thì ông ấy yên chí, cũng thấy vui vui, ngày nào mà không ngó mặt bà thì ông cũng buồn. Rồi bà vợ thứ ba á thì lâu lâu tuần tới thăm lần. Rồi người vợ thứ tư á thì bà vợ này là ông gần như quên mất tiêu, không bao giờ tới thăm hết á, để đó thôi. Thì đến khi ông chết á, đến ngày ông già ông chết á, thì ông tới ông chết là phải đi ra mình, thì ông sợ đi mình buồn, thì ông mới tới ông kêu hỏi mấy bà vợ có ai đi theo ông không. Thì ông hỏi bà vợ thứ nhất, nàng có đi theo ta không? Thì cái bà vợ thứ nhất này nói núp no, anh mà chết là tôi đi lấy chồng khác ngay lập tức. Rồi bà vợ thứ hai á cũng từ chối, không có đi theo nữa, không đi theo anh này. Thì bà vợ thứ hai này nói anh mà chết á là coi không, bà vợ thứ nhất là nói anh chết tôi không đi theo, bà vợ thứ hai là nói anh chết là tôi đi lấy chồng khác ngay lập tức, bà vợ thứ ba thì nói anh mà chết á thì tôi đưa anh ra nghĩa địa, tôi làm thất tuần, tôi đeo tang anh cùng lắm là một năm hay ba năm thôi, xong đó tôi cũng đi lấy chồng khác. Và bà vợ thứ tư thì anh chàng này nghe thấy ba cái bà vợ mình cưng nhất đó thì không ai theo hết, thì anh này mới quay ra thấy bà vợ thứ tư ngồi trong góc đó, không nói năng dễ nghĩ chắc thôi bà này thì thôi mình khỏi hỏi, chắc bà cũng mình đâu có thương gì đâu mà hỏi, mình ra hỏi thì có đi không gọi là cầu may, thì bà này nói anh đi thì anh đi đâu tôi sẽ theo anh đó. Thì anh chàng này ngỡ ngàng đó, trời lạ quá. Thì cuối cùng anh chàng này chết thì chỉ có mỗi cô vợ thứ tư đi theo thôi, còn ba cái người vợ mình cưng nhất là không đi theo mình. Thì ở đây á nói như vậy thì quý vị thấy cuộc đời nó rất là phũ phàng lắm, cho nên mình phải cố gắng tu và tịnh độ. Người vợ thứ nhất là cái gì? Mình cưng nhất, mình lo cho nhất là cái gì? Cái thân này là ăn mình lựa đồ ăn ngon nhất, giường á nó nóng á thì mình tìm máy lạnh cho nó, mà nó lạnh á thì mình đồ ấm cho nó, cái gì cũng lo cho nó hết á. Mà khi chết á thì mình có mang nó theo không? Không mang nó, không mang theo nó. Người vợ thứ nhì á là ngày nào cũng phải ra giờ mó ngó một chút xíu, lâu lâu ra coi còn không, sợ ai cũng đi mất tiêu rồi. Là gì? Nhà cửa xe vàng bạc châu báu của mình. Cho nên mình vừa mới mất một cái á là đi lấy chồng khác ngay, xe mình vừa mất một cái là con mình nó lấy liền, vợ mình lấy đem bán chỗ khác. đồ đạc mình là nó tới nó chia ra tài hết, lấy liền, nhẫn mình chạy vào tay người khác ngay lập tức, lấy người khác liền. Đó. Những cái đó nó không đi theo mình. Cái thứ ba nữa, người vợ thứ ba thì cũng thương mình, cũng đưa ra nghĩa địa để tang 3 năm là người thân mình, vợ, con, anh em, họ hàng của mình. Rồi người vợ thứ tư á, mình không bao giờ để ý hết, đó là cái nghiệp của mình. Mình làm nó đi theo mình, cái bóng với hình nữa. Thế bây giờ như vậy nè, quý vị về á, mình để ý thôi. Vợ chồng hay những cô trẻ trẻ cái này, ai nói I love you, I know, not true. You love your first wife much more than me. Vị để ý. Vợ chồng mà về với nhau nói trời anh ơi anh chị đây về nói là thương em lắm, là thương anh lắm, nói không có thiệt đâu anh ơi. Anh nói vậy thôi thì tôi biết vậy thôi, hôm nay đi nghe thầy giảng rồi anh thương bà vợ cả nhất. Chị nói tôi chỉ là bà vợ thứ ba thôi. Mà vợ thứ ba đụng làm móp Lexus của ông mà thôi. Chứ nhiều khi đó mình tưởng là mình là vợ cả, thật ra mình là vợ thứ ba. Vợ thứ ba thôi. Anh này nói bà có thấy vậy chứ biết bà thương chồng thứ nhất. Tôi là chồng thứ ba thôi đó. Cho nên nếu mà thấy nhiều khi đó người ta mình phải thông cảm. Mình nói tại sao bà nói sao ông Ricky vậy, ông lo cái xe Lexus ông còn hơn tôi nữa. Thì mình thông cảm là mình y chang à. Ông làm mất cái nhẫn một toàn rồi mình đều biết ngay rồi. Cho nên mình về nhìn lại, ngay cả vua Ba Tư Nặc cái mặt lợi phu nhân cũng vậy đó. Ba Tư Nặc bảo trời ái khanh ơi chẳng thương khanh nhất, mà lợi phu nhân thông minh nó bảo không, bệ hạ nói sai rồi, bệ hạ thương bệ hạ nhất. Ba Tư Nặc mới ngạc nhiên, ủa sao nó ái khanh nói gì kỳ vậy. Cái vua Ba Tư Nặc mới lạ đó, nó tới mà hỏi Đức Phật nói mặt lợi phu nhân nói đúng đó. Bệ hạ thương bệ hạ nhất, bệ hạ thương ái mặt lợi phu nhân vì để mặt lợi phu nhân chiều chuộng cái thân của bệ hạ. Chứ nhìn lại á, chúng ta đều mỗi người á đều có một bà vợ. Thứ nhất, mỗi người nào cũng có bốn bà vợ. Người là chưa lấy vợ lấy chồng cũng biết mình có bốn bà vợ.